vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếp tục chương trình là một mỗi ngày một chuyện. Thưa quý vị, trong phần thời sự giờ đầu thì quý vị đã nghe anh Đào Duy Tùng, con trai của nhà giáo, tù nhân lương tâm Đào Quang Thực, chia sẻ về cái chết của cha anh trong lúc thụ án tù tại trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An vì lý do xuất huyết não. Và trong một mỗi ngày một chuyện sau đây, đồng nghiệp Mai Hoa của chúng tôi, người có dịp phỏng vấn gia đình nhà giáo ngay trong những ngày đầu khi mà ông bị bắt, sẽ điểm lại những sự kiện khiến cho ông Thực bị bắt rồi bị kết án và cuối cùng dẫn đến cái chết rất bi thảm này. Vâng, chào Mai Hoa. Trong câu chuyện giữa Mai Hoa với con trai của nhà giáo Đào Quang Thực là anh Đào Duy Tùng, thì anh này cho biết là cha của anh đã được trại giam đưa vào bệnh viện từ ngày 3 tháng 12. Và một ngày sau đó, ngày 4 tháng 12, gia đình anh được trại giam báo tin đã đến bệnh viện Nghệ An, thì cha anh đã hoàn toàn hôn mê rồi. Chưa đầy một tuần sau, ngày 10 tháng 12, tức là hôm qua, đúng ngày nhân quyền quốc tế, thì ông đã ra đi. Anh Đào Duy Tùng cũng cho biết là trại giam đã buộc gia đình anh phải chôn cất cha mình ngay trong nghĩa trang của trại trong ngày này, tức là ngày 10 tháng 12. Như vậy điều đó có đúng theo luật pháp của Việt Nam không, thưa Mai Hoa?
Nguyễn Trường Sơn, người thực hiện chiến dịch cho tổ chức ân xá quốc tế ở hai nước Campuchia và Việt Nam, khẳng định rằng việc không cho người nhà nhận thi thể ông Đào Quang Thực về quê an táng theo truyền thống của người Việt là việc làm trái đạo đức. Và ông cũng chỉ ra rằng là theo điều 56 của luật thi hành án hình sự 2019 của nhà nước Việt Nam thì khi tù nhân qua đời trong trại giam hay cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian thi hành án mà thân nhân người chết có đơn đề nghị thì bàn giao tử thi đó cho họ. Và điều luật này cũng nói rằng người thân không được nhận thi thể trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Thì như vậy là trường hợp của thầy giáo Đào Quang Thực, ông chết ở trong bệnh viện và theo những gì bệnh viện nói là ông chết vì xuất huyết não, có nghĩa rằng là không có cái chuyện mà sẽ làm ảnh hưởng tới trật tự và vệ sinh môi trường. Và như vậy cũng có nghĩa rằng việc trại giam không cho gia đình đem ông về nhà chôn cất là một cái điều sai với quy định. Trong cái cuộc trả lời phỏng vấn thì con trai của ông là anh Đào Duy Tùng cũng nói rằng là nhà trại giam buộc phải chôn ngay trong ngày và trại giam có mổ pháp y nhưng mà không cho gia đình biết kết quả cái việc mổ sẽ ra như thế nào.
Trở lại vụ án của nhà giáo Đào Quang Thực, xin chị Mai Hoa tóm tắt cho quý thính giả biết về vụ án dẫn đến việc ông bị tù tội.
Do thưa chị Thanh Vi, thầy giáo Đào Quang Thực bị công an khám xét nhà và vây bắt vào lúc 11 giờ trưa ngày 5 tháng 10, 2017. Thì ông được nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 9, tức là ông chưa được nghỉ hưu đúng đó 1 tháng 5 ngày thì ông bị bắt. Ông bị bắt tại nhà của ông ở xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Một ngày sau khi thầy giáo Đào Quang Thực bị bắt thì Mai Hoa có cuộc trò chuyện với con gái, vợ của thầy giáo Đào Quang Thực. Theo như lời của vợ của thầy Đào Quang Thực cho biết rằng tính tới thời điểm thầy bị bắt thì sức khỏe của thầy là bình thường, không có vấn đề gì. Mai Hoa cũng có cuộc trò chuyện với bà Đỗ Thị Ngọc là vợ của thầy Đào Quang Thực.
Sức khỏe của anh ấy thì vào trong nhà giam thì tôi cũng không biết là người ta quản, người ta làm thế nào, tôi cũng không biết. Còn tôi ở nhà thì quá sốc, hôm qua tôi còn tụt huyết áp, nói chung là đi làm về thì chưa kịp ăn, vừa mới dọn cơm là họ ập vào, họ không cho ăn, họ giữ. Tức là tất cả những cả khách đến, có mấy anh em ở trên cũng cao xuống chơi, đi làm việc, là đến mời, đến ăn cơm với cả bà chị ở quê ra để dự đám cưới của cháu. Dọn cơm chưa kịp ăn là ập vào, là có bắt nhịn hết cả nhà, không giữ mỗi người một góc. Đứng dậy đi đâu là họ lôi lại, họ không cho đi. Tại vì bây giờ bắt giữ ngoài kia thì cũng không biết là thế nào. Tại vì bảo là không cho thăm nuôi. Hôm qua đi thì bảo mang lên mấy bộ quần áo mới cho có 10 bó mì tôm vào trong. Tôi là bệnh đại tràng. Nếu mà cứ ăn mì tôm là không thể chịu nổi. Ăn vào là bắt đầu là đi kiết, là đau bụng luôn đấy. Thì tôi đang lo phải ăn uống không đảm bảo, chắc sức khỏe không đảm bảo.
Bà Đỗ Thị Ngọc, vợ thầy giáo Đào Quang Thực cũng cho biết rằng là thầy giáo Đào Quang Thực là một người rất yêu mến học
đi
trò.
Đi vào dạy cho dân thì các cháu nó còn ngày ấy nọ ngày kia còn mua quà cho nó, rồi còn Tết còn mừng tuổi các thứ. Nói chung là về cái sống tình cảm thì anh rất là tình cảm. Mà chưa gây mất đoàn kết với ai cả, xóm tôi cũng chả, vợ chồng tôi chưa biết gây mất đoàn kết với ai hết.
Người hàng xóm của thầy cho biết thầy giáo Đào Quang Thực là một người rất được sự yêu mến của xóm giềng.
Thực ra là tôi cũng chỉ là người dân ở cùng làng xóm với anh Thực thôi. Thì tôi cũng không biết được là cái tưởng lật đổ của chính quyền nước Việt Nam mình hay không. Thì tôi cũng không biết được, mà tôi cũng chỉ biết là anh ấy là cái con người sống ở làng xóm thì cũng chưa gây mất đoàn kết cái gì với làng xóm, với lại dân làng cả.
Thì chị có thể nói rõ hơn một chút nữa không?
Dạ, thì cũng là cái tình cảm làng xóm thì tôi chưa thấy đồng chí thực hiện là làm mất cái tình cảm làng xóm. Thế với này là trong công tác của đồng chí thì tôi cũng không không biết là đồng chí ở trong trường thì làm việc nào thì tôi cũng thấy là người dân thì tôi thấy đồng chí là quan tâm đến con cái chúng tôi. Đấy, nên là hàng chúng tôi cũng chưa thấy là đồng chí là dạy dỗ con em chúng tôi là phản động hay như thế nào cả. Nên là tôi cũng chưa được tiếp xúc và chúng tôi cũng hôm qua thấy nó bị bất ngờ quá với dân làng ấy.
Dạ.
Yeah. Thế vâng, thế còn ngoài ra thì chúng tôi cũng không đi sâu đi sát với đồng chí, tôi chỉ biết là quan hệ làng xóm và cái làm việc của anh Thực ấy cũng chưa thấy bất lòng với ai cả.
Trong thời gian đầu khi mà nhà giáo Đặng Quang Thực bị bắt thì cũng có lần gia đình ông kêu cứu với công luận về tình trạng giam cầm cũng như là sức khỏe của ông, có phải không thưa chị Mai Hoa?
Dạ vâng thưa chị Thanh Vi, thì trong thời gian bị tạm giam ở trại Châm Mát Hòa Bình thì con gái của ông Đào Quang Thực là cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang đã kêu cứu lên mạng xã hội là cha của cô, ông Đào Quang Thực đã phải cấp cứu trong bệnh viện Hòa Bình mà gia đình thì không có được thăm nom. Và cô cũng cho biết là ông Đào Quang Thực đã bị bỏ đói và bị đánh đập trong trại giam.
Buổi tối tầm khoảng 9 giờ thì thấy người ta đưa bố tôi về. Lúc đấy thì trong tình trạng đầu đau nhức mệt mỏi, huyết áp thì tăng cao. Lúc nào cũng kêu đau đầu và đau thành từng cơn thì người ta cho gặp khoảng 20 phút. Thì bố tôi cứ kêu đau đầu liên tục thì người ta cho gặp 20 phút và người ta yêu cầu là ra về. Thì gia đình tôi về sáng hôm sau lại ra. Thì người ta cứ bảo nửa đêm, tầm khoảng nửa đêm đến gần sáng là lại đau đầu, lại phải đi cấp cứu. Thì trong cái thời gian được gặp 2-3 lần như thế, bố tôi vẫn liên tục là kêu đau đầu. Như theo bác sĩ viết thì là mệt mỏi, đau đầu, huyết áp tăng cao. Nhưng mà gia đình thì không được xem bệnh án nên cũng không biết rõ là bị làm sao. Ngày hôm sau nữa ra thăm thì người ta không cho gặp, chỉ cho gửi đồ thôi. Khoảng một tuần thì không cho gặp liền. Thì mẹ hôm đấy mẹ tôi có ra gặp thì bố tôi mới nói vọng ra là nó cố tình, nó không cho gặp. Bây giờ ốm được quyền chăm sóc mà nó không cho chăm. Trong cái thời gian 2 tháng đầu tạm giam đấy, có 4 người của cơ quan an ninh điều tra có thay nhau vào hỏi cung bố tôi và thay nhau đánh đập bố tôi và để cho bố tôi phải nhịn đói, nhịn khát, không được ăn uống trong vòng 2 tháng đầu tiên đấy.
Từ sau cuộc phỏng vấn này, cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang cũng cho biết rằng cô rất là lo sợ nhà cầm quyền sẽ hành hạ cha cô. Cô kêu gọi nhà cầm quyền công bố tình trạng sức khỏe của ông Đào Quang Thực để có biện pháp điều trị thích hợp. Và cô cũng đã nói,
còn nếu mà bố tôi không được điều trị mà có ảnh hưởng đến tính mạng thì toàn bộ là mọi người, các cơ quan, ban ngành của Việt Nam phải chịu trách nhiệm đối với bố tôi về việc này.
Sau đó thì mọi chuyện có vẻ ổn thỏa và đến ngày 19 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân Hòa Bình đã diễn ra phiên xử sơ thẩm ông Đào Quang Thực với tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự với mức án là 14 năm tù giam và 5 năm quản chế. Con trai của ông Đào Quang Thực là anh Đào Duy Tùng cũng cho SBS Việt ngữ biết về những cái gì đã xảy ra tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 19 tháng 9 năm 2018.
Thật sự ban đầu con rất lo lắng về cái dự án đó, nhưng mà khi mà con nhìn thấy bố con nhận cái phiên tòa không hề mà có một cái gì gọi là biểu cảm xúc động gì cả, rất là thanh thản, gọi làm ra là lòng con cũng rất là thanh thản theo.
Thì bố có nói cái lời cuối cùng trước phiên tòa, có nói cái gì không?
Đã có, bố con nói là tôi đấu tranh vì dân chủ, tự do dân chủ và quyền con người và môi trường, chứ tôi không lật đổ cái gì cả, tôi vô tội.
Ông Đào Quang Thực là người đã từ Hòa Bình đã xuống Hà Nội để tham gia biểu tình phản đối Formosa xã độc làm cá chết, và ông đã chia sẻ những bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Con gái của ông Đào Quang Thực là cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang cho biết rằng cha cô chỉ có một Facebook duy nhất với cái ảnh đại diện là hình của cha cô.
Bố cháu có một nick Facebook là Đào Quang Thực mà có ảnh đại diện của bố cháu. Thỉnh thoảng thì bố cháu đăng ảnh của bố cháu với lại học sinh, với lại chia sẻ những cái gì bố cháu thích thôi, chứ còn chẳng được đăng gì nhiều.
À, vâng, và thưa chị Mai Hoa, chúng ta cũng biết Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 13 tháng 5 năm nay đã công bố một bản danh sách gồm 128 tù nhân lương tâm hiện đang bị chính quyền Việt Nam cầm giữ, trong đó có nhà giáo Đào Quang Thực này. Và theo báo cáo vừa kể thì càng ngày càng có nhiều người bị kết án tù ở Việt Nam chỉ vì bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay. À, như vậy thì trước khi nhà giáo Đào Quang Thực chết trong thời gian thọ án đó, thì chỉ có biết là đã từng có tù nhân lương tâm nào cũng đã thiệt mạng trong thời gian như vậy không thưa chị?
Dạ thưa, trường hợp của ông Đào Quang Thực không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tại Việt Nam. Chỉ trong năm 2019 đã có 2 trường hợp tù chính trị bị chết trại giam. Trường hợp thứ nhất là ông Đoàn Đình Nam vào tháng 10 2019. Ông Nam bị tuyên án 16 năm tù giam. Mới đây thôi, vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, bị can Đặng Thanh Tùng, 26 tuổi, đã bị chết tại trạm giam của Công an tỉnh Hà Nam. Rồi ngày 4 tháng 6 trước đó thì Công an Bình Dương cho biết là phạm nhân Trương Hoài Phanh, sinh năm 77 ở Củ Chi, đang chấp hành án phạt 9 năm tù về tội mua bán ma túy thì đã bị chết ở trại giam Phú Hòa, Bình Dương. Rồi trước đó một cái chết trong lúc bị tạm giam rất nổi tiếng là Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi ở Vĩnh Long và bị cho rằng là đã tự lấy dao rục giấy của cán bộ điều tra để tự cắt cổ mình chết. Rồi tháng 7, 2017 là Nguyễn Hồng Đê, 25 tuổi ở Phan Rang, Tháp Chàm cũng chết trong lúc tạm giam tạm giữ. Và bị cho là đã tự tử trong lúc làm lời khai. Báo cáo của Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào 15 tháng 4 năm 2015, thì trong 3 năm từ tháng 10 2011 đến tháng 9 2019 đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ tạm giam trên toàn quốc. Và nguyên nhân chủ yếu, theo ông Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát lý giải rằng là bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ tạm giam tự sát. Thông cáo báo chí của Now Campaign đưa ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2019 cho biết rằng là có ít nhất là 244 tù nhân lương tâm bị giam giữ tại Việt Nam. Và tổ chức này nói rằng Việt Nam là nơi giam giữ người bất đồng chính kiến lớn nhất ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar. Và đó là tình hình của những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như nhìn trên Facebook thì thấy rằng là họ vẫn tiếp tục lên tiếng cho một Việt Nam tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng. Họ có sợ không? Họ sợ. Nhưng họ vẫn phải làm theo lương tâm của mình. Bởi vì nếu họ không lên tiếng bây giờ thì sẽ không có cơ hội để lên tiếng sau này.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.